đường xa xa xôi, đồi núi khắp nơi. Đừng có lo chi, nay ta có bạn đây. Bạn hiểu đường xa, niềm tin chúng ta. Nào hãy yên tâm vì vu của trời mây. Đường xa ta đi qua bao thành phố, đường xa ta đi qua bao rừng núi mà vẫn an toàn luôn. Bạn hiểu đường xa, niềm tin chúng ta. Nào hãy lên xe bon bon ta đi muôn nơi vì đã có bạn hiểu đường xa. Yeah.
Mới Castrol CRB Turbo Max công nghệ tổng hợp 3X bảo vệ vượt trội.
Chào mừng các bác tài quay lại với bạn hữu đường xa. Dầu công nghệ tổng hợp Castrol CRB Turbo Max mới hân hạnh đồng hành cùng với chương trình bạn hữu đường xa trong buổi tối hôm nay. Chương trình được phát sóng trực tiếp trong khung giờ từ 20:30 đến 21:00 các buổi tối thứ hai và thứ năm hàng tuần trên kênh VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Và chương trình cũng đang được livestream tại fanpage của bạn hữu đường xa ở địa chỉ facebook.com/ bạn hữu đường xa fanpage. Với những câu chuyện về giao thông, những thông tin về nghề tài xế, các bác tài chúng ta hãy tiếp tục đăng ký giao lưu với chúng tôi qua số tổng đài quen thuộc là 1900 6865, nhấn phím 1 và sau đó nhấn tiếp phím số 0 để gặp trực tiếp tổng đài viên. Cách thứ hai, chúng ta hãy soạn tin nhắn đến đầu số 8079 theo cấu trúc tin nhắn là BHDX, dấu cách, giao lưu. Tôn Tú hy vọng rằng là bạn hữu đường xa sẽ luôn là những người bạn thân thiết của các bác tài ở trên mọi hành trình.
Bạn hữu đường xa. Yeah.
Chào ông anh, dạo này làm ăn sao rồi?
Tôi lái xe liên tục, không biết động cơ còn ổn không nữa.
Ông có biết xe cũ hay mới khi hoạt động liên tục tạo ra nhiệt, càng bẩn, mai mòn. Và đó chính là vùng lập gây hư hỏng động cơ nghiêm trọng.
Thật hả?
Vì vậy, Castrol đã phát triển CRB Turbo Max công nghệ tổng hợp mới. Với 3X bảo vệ vượt trội nhờ công nghệ siêu bền giúp phá vỡ vòng lập gây hư hỏng.
Wow!
Mới Castrol CRB Turbo Max công nghệ tổng hợp 3X bảo vệ vượt trội.
Thưa quý vị, một số thông tin mà tôi muốn chia sẻ trước khi kết nối với bác Tài trong buổi tối hôm nay. Vừa qua đấy, trên tuyến quốc lộ 1 đã liên tục xảy ra các cái tai nạn và va chạm giao thông liên hoàn giữa nhiều xe, dẫn tới một số xe bị bẹp rúm, thậm chí là lật xe và có người tử vong. Nhiều bác Tài bày tỏ lo lắng về sự mất an toàn giao thông trên tuyến đường này, đồng thời kiến nghị các cái giải pháp để hạn chế tình trạng cũng như là giảm thiệt hại do các vụ va chạm tai nạn giao thông gây ra. Theo cái thông tin chi tiết cho biết thì đoạn quốc lộ 1 qua huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai thì vừa qua xảy ra hai vụ tai nạn va chạm liên hoàn của nhiều xe ô tô vào tối 29 tháng 6 và mùng 1 tháng 7. Các cái sự cố này thì may mắn không có nạn nhân thiệt mạng tại chỗ nhưng cũng khiến cho 7 người bị thương và các cái ô tô thì bị kẹp biến dạng và hư hỏng nặng. Không chỉ vậy thì cũng trên tuyến quốc lộ 1 trong hơn 10 ngày qua thì đã có không ít sự cố giao thông dẫn tới lật xe và gây thương vong. Một số vụ lật xe gần đây có thể kể đến như là trưa 24 tháng 6, đoạn quốc lộ 1 qua phường Suối Tre, thành phố Long Khánh, xảy ra vụ va chạm giữa xe 7 chỗ và xe tải chở phân bón, làm xe tải bị lật, nhiều bao hàng rơi xuống đất và gây ách tắc giao thông. Trước đó thì chiều 21 tháng 6 trên quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Dầu Dây, huyện Thống Nhất, xảy ra vụ lật xe khách khiến một người tử vong và 6 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được lực lượng chức năng ghi nhận trong các vụ tai nạn va chạm vừa nêu là do không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn. Nhiều bác tài đã bày tỏ cái sự lo ngại bức xúc trước nguy hiểm luôn rình rập ở trên đường. Bạn hữu Văn Thanh thì bình luận thế này: lấn làn, giành đường, phóng nhanh vượt ẩu là cái kết bi thảm, thà đến chậm còn hơn không bao giờ đến được. Trong khi đó thì bạn hữu Nguyễn Khắc Luân thì lo ngại là với việc các cái sự cố giao thông liên hoàn thì dù mình có đi đúng thì vẫn có thể bị các cái xe khác va mạnh, lật đè trúng người, quá nguy hiểm. Đề nghị lực lượng chức năng nghiên cứu có giải pháp ngăn ngừa, giảm bớt các nguy cơ va chạm liên hoàn. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Nai cho biết là thời gian tới lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh sẽ tăng cường xử lý các vi phạm đi vào giờ cấm, phóng nhanh vượt ẩu, chạy quá tốc độ cho phép, vượt đèn đỏ ở trên tuyến tỉnh lộ, quốc lộ. Đặc biệt là bố trí lực lượng phù hợp để xử lý nghiêm tình trạng phương tiện quá tải, cơi nới kích thước thành thùng hay là phóng nhanh vượt ẩu trên quốc lộ 51. Một số bác tài kiến nghị trên các cái vị trí thường xảy ra va chạm liên hoàn thì cơ quan chức năng nên xem xét lại cái hạ tầng, mà cụ thể là độ rộng và chất lượng mặt đường. Trong đó thì cần tính toán điều chỉnh nâng cấp hạ tầng đồng bộ phù hợp với lượng phương tiện tham gia giao thông đang ngày càng đông đúc. Với việc chính quyền các địa phương dọc theo quốc lộ 1 lại đặt ra vấn đề nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, đồng thời không chủ quan, luôn tỉnh táo để xử lý các tình huống bất ngờ. Qua thống kê của Ban An toàn Giao thông thì thời gian xảy ra tai nạn giao thông trên địa bàn chủ yếu là từ 18 đến 24 giờ, trong đó nạn nhân phần lớn là nam giới. Về các nguyên nhân có tỷ lệ cao nhất là lỗi thiếu chú ý quan sát, lấn trái đường hay là chuyển hướng sai quy định. Với những thông tin này thì hy vọng là các bác tài chúng ta sẽ có thêm nhận thức về những rủi ro cũng như là nâng cao cảnh giác, cần cẩn trọng hơn khi đi qua những cái tuyến đường này.
Bạn hữu đường xa. Yeah!
Thưa quý vị, mới đây thì mạng xã hội đã truyền tay nhau một đoạn clip ngắn ghi lại hành động đẹp của một bác tài xế xe khách đối với một gia đình đang di chuyển ở trên đường. Dù chỉ là một hành động nhỏ bé thôi, nhưng mà đầy ấm áp của bác tài cũng đã khiến cho cộng đồng mạng thì ai cũng cảm thấy ấm lòng. Theo đó thì trên đoạn đường từ sân bay Tân Sơn Nhất về thị xã Phước Long thì bác tài xe khách đã tình cờ bắt gặp một cặp vợ chồng đi xe máy ôm theo ba con nhỏ. Đáng chú ý là có vẻ gia đình này đang trên đường về quê nên có mang theo một vài đồ đạc lỉnh kỉnh. Cả gia đình cùng chen chúc trên một chiếc xe máy nhỏ trông khá là chật vật. Khi mà chứng kiến cảnh này thì bác tài đã ra hiệu cho xe dừng lại và ngỏ lời cho họ quá giang. Sau đó thì bác tài đã chở gia đình đi giúp khoảng 20 km, còn người bố thì điều khiển xe máy đi theo phía sau. Một cái hành động rất là nhỏ thôi nhưng mà thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng cũng như là của các bác tài. Và trong buổi tối hôm nay thì Tuấn Tú có kết nối với bác tài nhân vật chính ở trong đoạn clip này. Tuấn Tú xin được mến chào anh Nguyễn Ngọc Sơn ạ.
Dạ em chào chương trình ạ, em chào tất cả anh em lái xe trên đường.
Dạ. Anh Sơn thân mến, có lẽ là với rất nhiều quý vị khán thính giả cũng như bản thân Tuấn Tú thì mới chỉ nhìn thấy anh qua cái đoạn clip ngắn ngắn thôi. Nhưng có khi là anh Sơn giới thiệu kỹ hơn một chút về mình đi. Anh Sơn hiện đang sinh sống và làm việc ở đâu ạ?
Thì mình hiện tại đang sống ở khu phố 8, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.
Dạ. Cái công việc chính của mình như thế nào ạ, anh Sơn?
Trước kia thì mình nhân viên bán hàng điện máy, bây giờ mình nhân chuyển qua lái xe đưa đón khách về.
Dạ, thế là cái công việc hàng ngày của mình thì như thế nào ạ? Cái quãng đường đi có dài không ạ, anh Sơn?
Mình thì chủ yếu là lái xe, tức là lái xe dịch vụ. Mình đa cho bên đó đi lúc gần, lúc xa, lúc vài chục cái số, lúc vài trăm cái số.
Dạ, thế là mình chuyển qua chạy xe này được bao lâu rồi hả, anh Sơn?
Từ đầu năm tới giờ.
Từ đầu năm tới bây giờ. Dạ.
So với năm trước thì mình cũng có lái xe nhưng chỉ là lái xe tải chở hàng hóa trong tỉnh thôi.
Dạ, còn bây giờ thì chuyển sang hẳn chạy xe dịch vụ như này.
Vâng.
Dạ. Xe thì là của mình hay là của công ty hả anh?
Mình lái kiểu lái cái thuê, ví dụ ai kêu người ta nhà có xe thì kêu mình đi lái vậy á.
Thế là dạ, công việc độ này thế nào anh? Ổn không?
Thì cũng ổn, dạo này khách cũng đi nhiều, người ta thì về quê đi công việc nhiều á.
Dạ.
Cũng tạm.
Dạ. Thế là anh Sơn thì đã lấy bằng được lâu chưa?
Bằng lái thì mình lấy 6 năm rồi, từ 2016 rồi chưa?
2016. Và sau đấy thì chạy một thời gian ngắn và bây giờ thì từ đầu năm đến nay thì mới chuyển qua là chạy thường xuyên hơn phải không anh?
Đúng rồi, từ trước do cả công việc ở điện máy thôi, nhưng bây giờ nghỉ bên đó thì mình chuyển qua lái xe luôn.
Dạ.
Từ nhỏ rồi mà.
Chạy xe bây giờ mình coi như là chạy xe chuyên nghiệp thì anh Sơn thấy thế nào? So với ngày xưa khi mà mình tưởng tượng ra với cái công việc này và cái quãng thời gian trước thì anh thấy nó có khác nhiều không?
Khác nhiều chứ. Mình được đi nhiều nơi, gặp em trên đường rồi cũng tâm sự về nghề rồi các kiểu thì cũng vui, cũng gặp được nhiều quý nhân nó giúp đỡ về cái kinh nghiệm lái xe trên đường rồi đó.
Dạ. Yeah.
Cũng cho mình trao dồi mình thêm kiến thức với lại cái kỹ năng lái xe.
Dạ. Yeah. Anh Sơn, Tuấn Tú nghe giọng thì hình như đó là anh Sơn quê nhưng không phải ở trong chỗ đấy đúng không?
Đúng rồi.
Dạ. Yeah. Mình gốc.
Gốc Bắc thì. Dạ. Yeah. Gốc ba mẹ với đồ thì mình ở miền Trung á, ở Quảng Trị.
À đấy. Thế là mình vào ở trong kia lâu chưa hả anh?
Thì ba mẹ lúc vào năm làm kinh tế mới thì vào hơn từ năm 1980 tới bây giờ. Mình sinh ra lớn lên ở khu vực Phước Long, Bình Phước này.
Tức là mình sinh ra ở trong đấy luôn. Dạ.
Vâng.
Nhưng mà vẫn giữ được cái âm giọng của ở ngoài này. Dạ. Nghe cái là mình nhận ra luôn đấy anh Sơn ạ.
Đi đâu mình chả cũng nghe cũng biết nhưng mà cái mình nó khó rồi.
Dạ. Quay trở lại với cái câu chuyện mà ở phần đầu Tuấn Tú có nhắc đến với quý vị thính giả, đấy là một cái đoạn clip ngắn ghi lại cái hành động của anh Sơn khi mà chở giúp cho một cái chị và các cháu khi mà anh gặp ở trên đường. Cái hôm đấy cái câu chuyện nó như nào anh Sơn? Anh Sơn có thể kể lại một chút được không?
Sáng hôm đó thì mình nhận có một khách chở, kêu là chở khách về sân bay thứ nhất để đi về quê á, về miền Trung, tại nói đó. Trên đường đi về thì xe có xe trống, chỉ một mình à, thì mình chạy tới cái địa phận của là huyện Phú Riềng, Bình Phước á. Thì thấy một gia đình đó chở con nhiều quá, với lại người mẹ ngồi sau hình như gần rớt đó. Hai đứa trước thì lớn ngồi ngang mũi của người bố á. Mình thấy nguy hiểm quá, quá nguy hiểm, mà là nguy hiểm ở đường đó. Xe lúc đó xe phụ công, qua nhà tư nhà ba thì người bố thì không có nhìn được rộng á. Thấy quá rộng, mình quay lại, giống quay cái clip đó lại để cảnh báo các kiểu thì né những nguy hiểm đó thôi. Thì mình nghĩ trong bụng, nếu như mà người ta mà qua khỏi nhà tư á, thì cùng hướng về với mình thì mình hỏi thăm để mình giúp. Thì mình có hạ tiếng xuống, mình hỏi là gia đình mình về đâu. Người ta nói là về tới ngã ba Phước Bình. Thì mình nói là người ta nói là cùng nhà với em đưa chở cho về khúc. Không, thì người bố nghĩ là mình đi xe du lịch mà, xe 7 chỗ á. Thì người ta nghĩ mình đã chắc lái taxi hay là dịch vụ lấy tiền. Người ta lắc, đưa tay người ta lắc. Em mạnh dạn, không sao, lên đây em chở cho, em có lấy tiền gì đâu, em chỉ giúp thôi. Xong rồi thì em lái xe, em dừng lại, thì người bố cũng dừng lại. Mở cửa cho nhà lên. Thì em đưa về cái đó.
Thế là mình đưa được khoảng 20 cây đúng không anh Sơn?
20 cây số.
Thế là thực ra nó cũng là một cái hành động rất là quý rồi. Và anh Sơn thì từ hồi mình chạy xe đến giờ thì chắc là cũng gặp những cái tình huống như vậy ạ.
Tình huống vậy thì chưa, cái tình huống này là lần đầu tiên. Không, chỉ chợ 2, chợ 3 thì mình có thấy, nhưng lại này chợ 5 quá sức tưởng tượng mình. Thì mình ngồi lên vậy cũng ba người, hai vợ chồng với người con lớn ngồi cũng đã khó ngồi. Năm người thêm đồ đạc lỉnh kỉnh nữa. Là được, là nó gồm về cái sót của mình cũng cái sót nó thấy giúp thôi, nhưng cũng không nghĩ gì mình đã chuyển đường xe không mà đâu.
Anh Sơn là đã có gia đình riêng chưa anh Sơn?
Có rồi ạ.
Có mấy cháu rồi ạ?
Một cháu, năm nay mới lớp 2, bắt đầu lớp 2.
Thế là đôi khi ở trên đường mình, chúng ta chạy xe trên đường, có khi nhiều lúc mình sẽ gặp hình ảnh của mọi người và chúng ta nhớ lại với gia đình của mình anh ha.
Đúng rồi, gia đình mình hồi xưa cũng khổ, đi giống như mình đi học hồi xưa, đi qua gia người ta vậy, ngồi năm cái năm gian trúc vậy đó. Cũng cái một hình ảnh mình hồi xưa cái đó thôi.
Sau khi mà cái đoạn clip này được đăng tải trên mạng xã hội và nó lan tỏa rất là rộng lớn với rất nhiều bình luận, cái câu chuyện này thì tôi thấy là được hơn 2 triệu view và cỡ khoảng 8-9 ngàn những cái bình luận. Đa phần thì mọi người đều gửi lời cảm ơn đến anh Sơn chia sẻ câu chuyện này. Anh Sơn cảm thấy thế nào?
Em nói lại là cái việc mình một hình ảnh mình nhỏ lúc trước, với lại mình thấy công việc mình cũng thấy bình thường, chứ đường mình em cũng hay giúp vậy đó. Ở đây đi xe máy thì người ta lụng xe hay là hết xăng thì em vẫn đẩy người ta tới cái xăng. Người ta nó lắc tay, người ta có tiền thì em phải bóc túi cho đưa người ta đổ tiền xăng. Rồi người ta bị tai nạn thì em cũng đưa đi cấp cứu vậy. Đâu nghĩ ngợi đâu, thì mình tiện đường hay gì đó trong khả năng thì mình cứ giúp thôi, chứ còn không nghĩ mà chị.
Nghĩa là mình làm hoàn toàn theo một cái lẽ tự nhiên, đúng không ạ?
Đúng rồi, tự nhiên thôi.
Có rất nhiều các bác tài mà Tôn Tú cũng đã bắt gặp, hoặc cũng đã từng chia sẻ với các anh, hoặc thậm chí kể cả Tôn Tú là cũng là người trong cuộc, được các anh chị giúp đỡ rất là nhiều, và không có đòi hỏi một cái gì cả. Và mọi người cũng không nghĩ rằng là cái việc mà mình giúp đỡ người ta để mà phải đổi lại rằng là tôi sẽ được nhiều người biết đến, hay là được nhiều lượt like, lượt share hay là comment các thứ gì cả. Đấy, nó hoàn toàn xuất phát từ những cái suy nghĩ của các bác tài, và đấy là một cái điều vô cùng đáng quý anh Sơn ạ.
Dạ đúng rồi, em thấy cũng em cũng coi trên mạng xã hội đó, cũng thấy nhiều bác tài cũng vậy, cũng chạy xe thì thôi mình chậm một chút xíu thôi, để như là cho những người già qua đường, hay học em học sinh qua đường nè. Hay là chọi đường cho những người đi qua đường vắng, đèo núi vắng nữa, thì cũng lúc mình sống chậm lại một xí thôi, một xí thôi là mình cái cuộc sống mình nó đẹp ra hẳn ra, chứ đừng vội vàng quá thì đôi lúc nó đi lố đi xa quá.
Dạ. Bữa rồi có kịp lấy số liên lạc của gia đình đấy không anh Sơn?
Thì em thôi mình có cần nên mình chỉ đi giúp rồi. Yeah. Em đâu không bị là mình chỉ bị là chở lên đó xong rồi người ta xuống xe rồi là người ta về tới đó thì mình cũng yên tâm một phần thôi.
Yeah.
Quay lại việc của mình thôi.
Vâng. Nên cũng có rất nhiều những cái trường hợp là có nhiều người được giúp đỡ đấy anh Sơn. Thế xong đấy cũng không kịp là nhớ xem biển số xe bác Tài là bao nhiêu hay xin số gì cả. Nên có nhiều bác là cũng lên trên mạng xã hội để đăng cái tin là tìm xem là bác Tài đấy là bác nào, chỉ để người ta gửi một cái lời cảm ơn thôi anh ạ.
Đấy. Đúng rồi, trong trong cái mạng TikTok em vậy cũng nhắc đến cái chuyện là Tết rồi đi nhờ về giờ. Nói như người ta nói là không có điều kiện để qua lại giúp để cảm ơn thì mình nói cũng đâu cần đâu, mình chỉ người người ta cũng tiện đường như mình bao nhiêu hết, giống như gặp những người như vậy người ta cũng làm như em thôi. Cũng tiện tay thì tiện cho mình tiện đường mình cứ giúp thôi chứ.
Và cũng hy vọng rằng là bác Tài, các bác Tài của chúng ta trên toàn quốc thì sẽ nhân lên rất nhiều những cái câu chuyện giống như thế này nữa, giúp đỡ được mọi người, đôi khi nó sẽ tạo cho mình một cái niềm vui và cảm thấy rằng là nó nhẹ nhõm hơn anh ạ.
Dạ đúng rồi.
Dạ. Cũng có những cái thời điểm, ví dụ chẳng hạn như ngày trước tôi cũng có lần đi làm từ cơ quan về, xong đi ngang qua thấy có bà cụ ngồi bán kiểu mấy cái củ quả rau ấy anh Sơn, ở bên vỉa hè. Thế là mình đi buổi sáng, mình đi làm ở bên này đường thì mình nhìn thấy bà ở bên kia rồi. Thế xong buổi chiều thì đi ngang qua, thế là cũng lướt qua. Thế nhưng mà người cứ, mình cứ cảm giác là nó cứ có cái bứt rứt cái gì đấy. Thế là mặc dù đi qua cỡ hai cái ngã tư rồi xong vẫn vòng lại tiếp, xong để hỏi han và mua giúp bà mấy cái củ quả các thứ. Và tự mình cảm thấy rằng là nó cũng có một cái gì đấy, nó thoải mái lắm anh ạ. Không biết anh Sơn nó cảm giác thế không?
Thì không giống như em cũng vậy đó. Mình cũng nói chung đôi lúc mình giúp được người ta qua một cái gì đó. Nhưng mà thì nhất là mệt mỏi lên xe thì anh nghĩ từ người ta nói là từ Long Khánh, Long Khánh về tới Phước Long là hơn gần 200 cây số. Thì trước đó thì cũng nhờ cái chương trình này luôn, cũng nói anh nói thêm là trước đó cũng nói nghe người nhà nói là cũng có một bác Tài nào đó cho đi nhờ trong đó đi ra. Ông Long Khánh đi qua một khúc rồi, như là không biết chở bao nhiêu, cũng là chở ra một khúc. Bình Dương á, rồi là người này bắt đầu từ Bình Dương chạy lên. Nói chung là cũng thấy đường trong đó cũng gồ ghề. Cũng khó khăn, tại vì em cũng đi hướng đó nhiều. Cũng khó khăn như vậy. Thì mình cũng nghe nói cũng có một bác Tài nào đó cũng giúp rồi. Giúp trước thì mình ra đây thì em cứ kêu anh nói sao không thuê xe hay là xe đò cho nó khỏe đỡ nguy hiểm, kêu là kẹt quá trên đường gì không biết gì đó cũng giống người. Thì em gả hỏi như vậy thôi. Thì em cũng nên ký hỏi bình thường hỏi thăm rồi lấy nước trong xe ra cho uống. Hỏi thăm rồi đo như tuổi ở đâu đấy.
Anh Sơn, từ hồi mình chạy xe sang như này thì đã có dịp nào cho bà xã với cháu đi cùng chưa?
Có chứ, có cũng đi chơi và đi cũng đi gần và cũng chưa đi xa, cũng có. Chưa, đưa ở bây giờ con đi chơi mà cũng chưa có dịp.
Thế có lẽ sau này nếu mà có dịp thì cũng cho chị nhà với cháu đi thử một chuyến. Theo cái hành trình của ba một ngày để xem là cái công việc của ba nó như thế nào, vợ hiểu thêm về công việc của chồng và con hiểu thêm cái công việc của bố, thì có khi là nó sẽ gắn kết hơn, bởi vì rất nhiều bác Tài cũng làm cái việc đấy đấy anh Sơn ạ.
Là gì, là đứa con ở nhà nó coi trên YouTube á. Tăng lên YouTube kêu ba Sơn, ba Sơn giúp cũng đi kể với bạn rồi.
Nó là một cái điều gì đấy rất tự hào đối với cháu. Và bản thân thì như có câu chuyện của anh Sơn thì bản thân như Tuấn Tú và anh chị em của Bạn Hữu Đường Xa cũng rất tự hào với những người bạn hữu như vậy, với cái nghề tài xế của chúng ta. Cũng rất là cảm ơn anh Sơn đã dành cái thời gian để trò chuyện với Tuấn Tú, và chúc anh thì luôn luôn dồi dào sức khỏe, chúng ta sẽ có những cung đường thật là an toàn, và nếu như trong những trường hợp có thể thì mình sẽ giúp đỡ thêm được nhiều nhiều người khác nữa anh Sơn nhé.
Dạ, cảm ơn chương trình ạ.
Dạ, cảm ơn và hẹn gặp lại anh Sơn.
Rồi, cảm ơn.
Tôi từng mong đời trôi thật nhanh để cho lòng tôi chẳng vương sầu đau, ngỡ như trên đời thiếu những nụ cười, muộn phiền giăng lối khắp nơi. Tôi từng mong tôi không là tôi từng mong tôi giống bao người để sống thành thời, sống như tôi vẫn mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng trong trái tim này là tình yêu vô bờ, và đây á ước mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng những khó khăn này càng làm tôi thêm yêu cuộc đời và thắp sáng niềm tin trong tôi. Và tôi sống như đóa hoa này tỏa ngát hương thơm cho đời, sống với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng. Trên đồng xanh cũng có loài hoa khoe sắc trên cành, mỗi loài hoa mỗi sắc hương. Không là hoa của những buồn lo, tôi là hoa của những nụ cười.
Thưa quý vị, có một số thông tin mà tôi cũng muốn chia sẻ thêm với các bác tài, đặc biệt là những cái tình huống về giao thông. Trong tuần qua thì trên group Bạn Hữu Đường Xa cũng đã chia sẻ những tình huống giao thông dở tóc khóc dở cười ở trên các cái tuyến phố. Nhiều bác tài đã rơi vào trạng thái hết hồn khi mà gặp những kiểu đi xe của người tham gia giao thông hai bánh. Ví dụ như là trưa ngày 25 tháng 6 thì tại Hà Nội ghi lại hình ảnh một cô gái trẻ đi xe máy chở mèo ở phía trước. Bất ngờ thì con vật nuôi dở trứng nhảy khỏi xe rồi lao xuống đường. Suýt nữa thì bị một chiếc ô tô chạy đến từ phía sau tông phải. Giật mình trước những phản ứng bất ngờ của thú cưng thì nữ ninja này đã phanh gấp rồi vứt xe máy ngay giữa đường mà không cần quan tâm phía sau có phương tiện nào đang đến hay không, và nhanh chóng đuổi theo vật nuôi của mình. May mắn vào thời điểm này thì chiếc xe ô tô có gắn camera hành trình đang di chuyển chậm nên bác tài kịp thời phanh lại để không tông vào cô gái. Hay là ví dụ mạng xã hội giao thông cũng đã đăng tải đoạn video do camera an ninh ghi lại vào sáng 29 tháng 6. Một xe máy do một người đàn ông điều khiển, trên xe chở một cháu bé khoảng 8 tuổi đang di chuyển băng cắt ngang sang đường thì bất ngờ bị xe ô tô 5 chỗ đâm trúng. Hậu quả khiến hai bố con đi xe máy bị văng xa và bị thương khá nặng. Một số ý kiến cho rằng là tài xế ô tô sai khi không phát hiện chướng ngại vật từ xa mà giảm tốc độ. Một số ý kiến khác thì lại chỉ ra là hai bố con đi xe máy sang đường bất cẩn và thậm chí là ông bố không hề quan sát phía trước mình. Một cú ngã xe máy ngay trước đầu ô tô thoát tim đã xảy ra vào chiều 26 tháng 6 trên đường quốc lộ 20 đoạn qua đèo Brent thuộc phường 3 thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng và được camera hành trình trên chiếc xe con ghi lại. Hai cô gái trẻ đi xe máy phía trước đã có pha cua không như mong muốn và ngã sóng xoài ngay trước đầu ô tô. Nguyên nhân là do bánh xe máy đi vào sống trâu trên đường nhựa và phần đất đá bên rìa. Rất may là người đàn ông lái xe ô tô đã kịp thời đạp phanh nên tránh được tai nạn thương tâm. Cũng một tình huống hú vía xảy ra vào sáng 23 tháng 6 được báo Tiền Phong đăng tải. Theo đó, chiếc xe máy do một nam thanh niên điều khiển vượt rất nhanh qua xe có gắn camera hành trình. Tuy vậy, khi đến gần chiếc xe ô tô màu trắng đang bật tín hiệu rẽ trái, thì nam thanh niên đi xe máy có vẻ giật mình. Pha phanh gấp cộng với đường trơn khiến nam thanh niên bị xòe ra đường, còn chiếc xe máy đã va nhẹ vào đuôi ô tô. Rất may là nam thanh niên chỉ bị thương và không va chạm thêm với phương tiện nào khác. Các bác tài và bạn hữu đã từng gặp những cái tình huống thót tim nào khi mà chúng ta lái xe? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi bằng cách đăng tải tại group của Bạn Hữu Đường Xa hoặc là gọi về đường dây nóng 1900 6865.
Bạn Hữu Đường Xa, yeah!
Xin được cảm ơn các bác tài đã lắng nghe chương trình Bạn Hữu Đường Xa tối hôm nay. Cảm ơn dầu công nghệ tổng hợp Castrol CRB Turbomax mới đã đồng hành cùng với Bạn Hữu Đường Xa. Chúng tôi cũng xin được chúc các bác tài có một phong độ bền bỉ để tiếp thêm năng lượng cho ngày dài, giúp các bác vượt qua mọi thử thách để hoàn thành chuyến xe, chuyến hàng và bình an trở về nhà. Bạn Hữu Đường Xa được thực hiện với sự phối hợp của công ty Mega Media. Tới đây tuần tôi xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.